Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2017, trong dịp khóa tu Phật Thất lần thứ 87, chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu tham dự khóa tu và có bài thuyết pháp đến đạo tràng Phật tử. Trước nhất xin kính chúc thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, chư tăng bổn tự cùng toàn thể chư Phật tử tham dự khóa tu, những người có mặt cũng như vắng mặt và gia quyến được năm điều phước báo: sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Cầu mong năm điều hạnh phúc này hằng phát sanh đến toàn thể quý vị, tinh tấn tu hành, tất cả đều được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với thời gian khoảng 70 phút đồng hồ, chúng tôi trình bày đề tài bài pháp mang tên là Đời Khổ Đạo Vui. Thưa quý vị, ở đây có bốn từ: đời, đạo, khổ và vui. Tựa đề bài pháp ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa. Đời là bể khổ và đạo là con đường dẫn đến sự diệt tận đau khổ. Đời khổ đạo vui. Thưa quý vị, ở đời thì khổ, như thầy dẫn chương trình đã nói, ở đạo thì vui. Hay là người nặng về đời thì sẽ khổ, và người nghiêng về đạo thì sẽ vui. Nếu người nào đang ở trong đời mà nặng về đời thì đau khổ sẽ tăng lên theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân. Nếu người nào ở trong đời mà theo đạo hoặc nghiêng về đạo thì người đó sẽ vui. Thí dụ như lúc nãy khi ngồi dưới phòng khách, chúng tôi nghe một vị thầy đã nói đến ngày lễ Phật Đản Vesak, chúng ta tôn vinh, kính trọng, tưởng nhớ đến Đức Phật và khuyến khích mọi người tưởng nhớ đến Đức Phật, đó là chúng ta vui và mọi người cũng vui. Không chỉ chúng ta vui mà khi chúng ta chúc mừng nhân ngày lễ Phật Đản vân vân thì chúng ta được vui và mọi người cũng vui. Lúc mới bước chân vào đây sáng hôm nay, chúng tôi thấy các Phật tử lớn tuổi xếp hàng đi lên giảng đường ngay ngắn trong bộ áo tràng trang nghiêm thanh tịnh, từng bước chân thảnh thơi nhẹ nhàng xếp hàng đi, cũng giống như hồi xưa mình còn là học trò lớp 2, lớp 3 mà cô giáo bảo xếp hàng đi vô lớp. Chúng ta xếp hàng, chúng ta đi, chúng ta vui. Bây giờ chúng ta gần đất xa trời rồi mà cũng xếp hàng đi, chúng ta cũng vui. Xin chúc mừng quý vị. Vậy đời khổ đạo vui là vậy. Cái người theo đạo thì sẽ vui. Và dầu bao nhiêu tuổi, nhưng nếu phát tâm theo đạo thì người đó sẽ vui. Và không những quý vị xếp hàng đi quý vị vui, mà chúng tôi đến thấy cảnh này chúng tôi cũng vui. Cho nên không những là quý vị được vui, được hạnh phúc, mà những người ở xung quanh nhìn chúng ta cũng được hạnh phúc. cho nên mai mốt nếu có chết thì cũng xếp hàng mà chết. Cái người mà theo đời chết thì đau khổ dữ lắm. Còn người theo đạo mà chết á thì trước khi chết cũng vui. Người theo đời mà chết á thì trước khi chết thì khóc. Còn người theo đạo mà chết á thì trước khi chết cười. Cho quý vị nhớ một điều quan trọng hôm nay thầy dặn quý vị, trước khi chết cũng phải cười mỉm chi rồi mới chết. Bởi vì chúng ta cười chúng ta chết thì chúng ta mới đi lên được. Sanh làm trời làm người được, sanh làm chư thiên được. Nếu mà chúng ta khóc mà chúng ta chết á thì chúng ta sẽ sa đọa, nhiều khi sanh làm quỷ sứ. Mà chúng ta cười chúng ta chết á thì chúng ta sẽ được sanh vào nhàn cảnh cõi người cõi trời. Cho nên cái vui này nó quan trọng dữ lắm, cái niềm vui này vô cùng quan trọng. Ở trong A Tỳ Đàm dạy rằng là cái tâm thiện mà thọ hỷ, tức là tâm thiện mà có niềm vui thì phước nhiều hơn tâm thiện mà không có vui bình thường. Và đặc biệt là tâm thiện thọ hỷ hay là tâm thiện có niềm vui thì nó ngược lại với tâm tham, tâm sân và tâm si. Cho nên thưa quý vị, hôm nay cái linh hồn của pháp là gì? Làm sao chúng ta sẽ được vui trong từng giờ, từng phút, từng giây? Đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Nếu đời là bể khổ, đời là khổ rồi mà chúng ta không vui thì chúng ta góp phần cho cuộc đời này càng thêm đau khổ. Cho nên chúng ta phải vui, lúc nào cũng phải cười, lúc nào cũng phải hoan hỷ, lúc nào cũng phải bỏ qua, lúc nào cũng phải gọi là hỷ xả. Cái người mà có cái tâm hỷ xả thì cái người này mới vui được. Còn người nếu không có tâm hỷ xả thì không vui được. Vì nhớ phát tâm dùm, phát nguyện dùm cho thầy. Từ đây về sau, bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 29 tháng 12 đến khi mình từ giã cuộc đời này, giờ nào, phút nào, ngày nào, tháng nào, năm nào chúng ta cũng vui. Và cái niềm vui đó thể hiện bằng cái nụ cười, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Thưa quý vị, cái cười của cái người 12 giờ đêm mà cười của mình á là cái người đó đau khổ tận cùng. Rồi họ chuyển qua là họ bị đi điên khùng. Cho nên họ cười một mình họ giữa đêm khuya vắng vẻ. Còn nếu chúng ta có niềm vui, niềm hoan hỷ thường xuyên như thế này thì lúc nào chúng ta cũng được an lạc, chúng ta cũng hạnh phúc. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Đức Phật ra đời để chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chuyển cái mê, mở ra cái giác ngộ, xa lìa cái đau khổ và được cái an lạc, cái niềm vui. Cái nhiệm vụ của đạo Phật là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Quý vị là những người Phật tử, hồi nãy có thầy hướng dẫn cho quý vị trước khi chúng tôi lên giảng bài, hỏi quý vị là ai là Phật tử. Phật tử là con của Phật. Như vậy thì chúng ta phải theo cái lời dạy Đức Phật là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Bỏ cái đau khổ mà thành tựu cái sự vui, cái sự an lạc. Và một điều mà sáng hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ với vị thầy trước giờ chúng tôi giảng có nói, chúng ta phải tôn vinh đạo chúng ta. Chúng ta phải nhớ đến Đức Phật của chúng ta. Chúng ta phải phổ biến cho mọi người biết Đức Phật chúng ta là một con người vĩ đại. Đức Phật chúng ta là xứng đáng để chúng ta đảnh lễ, cung kính, cúng dường. Và chúng ta tự hào rằng chúng ta có Đức Phật là bổn sư của chúng ta. Như quý vị niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn. Thì Đức Phật là thầy, là bổn sư của chúng ta. Cho nên thưa quý vị là chúng ta là con của Phật, chúng ta phải theo Ngài, chúng ta mới có niềm vui. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, Đức Phật có niềm vui không? À, Đức Phật Ngài từ bỏ tất cả, nhưng mà Đức Phật có niềm vui, có niềm hoan hỷ, có hạnh phúc. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng phải có niềm vui. Còn những cái chuyện khác nó không quan trọng. Cái niềm vui chúng ta là quan trọng. Cái niềm an lạc chúng ta là quan trọng. Còn những cái khác nó không quan trọng gì hết. Nhớ, cuộc đời này không có gì quan trọng hết. Đời là bể khổ mà. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Chuyện Kiều Nguyễn Du bốn câu đầu tiên nói như vậy. Tức là cuộc đời này 100 năm mà toàn là những điều đau đớn lòng thôi. Cho nên cuộc đời này thật sự mà nói là nó cũng không quan trọng. Quan trọng là cái tâm chúng ta, cái niềm vui của chúng ta. Chúng ta có niềm vui, có niềm hạnh phúc thì chúng ta được an lạc, được may mắn. Còn nếu chúng ta không có niềm vui, sống trong cuộc đời này mà toàn là giọt lệ, không có nụ cười, thì cuộc sống này không có ý nghĩa. Và muốn cho có niềm vui thì phải theo đạo. À, đời khổ đạo vui. Cái người mà theo đời thì sẽ khổ, mà người theo đạo thì vui. Quý vị có đồng ý là quý vị mặc áo tràng vô quý vị thấy vui không? Mặc một cái áo đầm, đi bên một cái ông chồng mà thay đổi tình cảm với mình, có vui không? Không. Mặc một cái áo vest mà đi chung với người vợ phản bội mình có vui không? Không. Mặc cái áo tràng đi kế bên ông thầy, vui. Và mặc cái áo tràng mà lên lạy Phật, vui. Đúng không? Đó theo đạo là vậy đó. Theo đạo là đời khổ đạo vui, cái đạo mình nó đơn giản vậy thôi. Như thầy mặc áo cà sa là thấy vui. Đó. Thầy về nhà của thầy thấy không vui. Tại vì nhà thấy mấy người trong nhà của mình, họ nói chuyện toàn là hơn thua mà. Hoặc là họ nói chuyện sân si phiền não mà. Cho nên thầy cảm thấy không thích hợp. Mặc dù là người cha, người mẹ, người anh, người em đó. Nhưng mà cái suy nghĩ của những vị đó, cái lời nói của những vị đó, nó không có trùng một cái tần số với mình. Mình có ông chồng đẹp trai đó, nhưng mà cái lời nói của ông nó không trùng với cái ý của mình. Cho nên là đời nó khổ mà đạo nó vui. Quý vị thấy là mình đâu có bà con quyến thuộc gì đâu. Mà quý vị có thấy thầy dễ thương không? Mình đâu có bà con quyến thuộc gì đâu mà thấy dễ thương. Rồi thầy thấy quý vị cũng dễ thương. Tại vì mình cùng một tần số với nhau. Cùng một tần số là cùng tu, cùng theo đạo, cùng tu hành. Nó hay chỗ đó đó. Thấy giống như bà con, như cha mẹ ruột, anh em ruột, như là người thân thích, cùng một dòng máu vậy. Cho nên là thấy nó đặc biệt kia lắm. Thầy mặc áo cà sa thầy thấy vui, cho nên mặc hoài. Năm nay là cũng là gần 50 năm mặc áo cà sa rồi. Thầy báo cho quý vị, năm nay thầy 59 tuổi, 99. Ăn Tết nữa là 60 tuổi. Quý vị cầu nguyện thầy qua Tết rồi hả chết. Tại vì ta nói chết 60 tuổi á, trở đi á, mới gọi là hưởng thọ. Còn 59 tuổi á, trở lui á, là hưởng dương. Mà hưởng dương á, là chết yểu. Mà hưởng thọ là sống lâu. Người nào mà trên 60 tuổi á, mà chết á, thì gọi là hưởng thọ, mới vui được. Chứ mình chết mà 59 hay là 49 á, thì hưởng dương không có vui được. Anh thấy trong đạo tràng ngồi trong giảng đường này đa số trên 60 hết rồi. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị là hưởng thọ. Vui là vậy đó. Mình tu. Và đặc biệt cái người nào mà sống trong đạo lâu thì cái người này vui càng nhiều. À, vui càng nhiều, khổ càng ít. Nó ngược lại. Còn cái người mà sống ở ngoài đời, ở trong đời mà lâu á, khổ nhiều mà vui ít. Những người bạn của thầy lúc mà học lớp 3, lớp 5, lớp 10, người bạn đời, bạn của ngày đời, bạn học á, gặp lại. Bây giờ đứa nào đứa nấy cũng là tóc bạc hết rồi. À, cũng trên dưới 60 rồi. À, thầy hỏi chứ, mà mấy ông, mấy bà, mấy anh, mấy chị vui không? Họ trả lời là vui như đám ma hàng cùi á. Sao kỳ vậy? Tôi thấy mấy ông, mấy bà mấy anh mấy chị mấy bạn á là có gia đình nè, có vợ nè, có con nè, có cháu nội cháu ngoại nè, vui sao không vui, sao kỳ vậy? Cũng vui mà vui đó ba thằng cùi. Tôi thấy cái thầy mới chọc mấy đứa bạn thầy, thầy nói tôi đi tu, tôi thấy tôi lẻ loi quá, cô đơn quá, có mình tôi à. Rồi là cái mấy đứa bạn thầy nó mới nói ông ráng nghe, ông ráng ông tu chứ đừng có cuối đường mà gãy gánh, ráng tu cho nó trọn cái cuộc đời tu hành. Chứ nhiều khi là ma chướng nó tới, nó xuất hiện rồi nó nhõng nhẽo trước mặt ông, rồi ông bỏ nó uổng dữ lắm. Cái người bạn thầy mới giải thích là tại sao tôi nói như vậy, ông đi tu, tôi với ông là bạn học với nhau, ông đi tu tới bây giờ ông nói có thể 2-3 ngàn người, 5 ngàn người, 10 ngàn người nghe ông răm rắp răm rắp, tức là ông kêu họ bảo họ ngồi thiền là họ ngồi thiền, bảo họ ngồi nghe pháp là họ ngồi nghe pháp. Còn tôi có một người vợ mà tôi nói nó không nghe, có một tôi nói có một người mà người đó không chịu nghe, rồi tôi có mấy đứa con tôi nói nó cũng không nghe, rồi thậm chí tôi có cháu nội cháu ngoại tôi nói nó cũng không nghe, còn ông nói người ta nghe, cả ngàn người nói nghe. Như vậy thì đời khổ đạo vui là vậy đó. Ý nghĩa của cái bài pháp này, thầy giải thích cái tựa đề thế nào đời khổ đạo vui. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu có nói rằng thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, thà đuôi mà chẳng danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tên rình, thà đuôi mà đặng trọn mình còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Thầy đọc lại, thà đuôi mà giữ đạo nhà, đó quý vị phải nhớ, thà mình đuôi mình giữ cái đạo, vì đạo là vui, đời khổ đạo vui. Thà đuôi mà giữ đạo nhà, cái đạo mình là đâu, Phật, mà đạo Phật có trên 2000 năm rồi, đạo Phật chúng ta đồng hành với dân tộc Việt Nam trên 2000 năm, chúng ta là con người Việt Nam theo truyền thống văn hóa của Việt Nam, và đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ có dòng sông Hằng linh thiêng huyền bí và đến Việt Nam trên 2000 năm rồi, và chúng ta cũng là những người đã quy y Phật giáo, những người xuất gia hoặc là những người Phật tử tại gia. Như vậy thì đạo chúng ta là đạo nhà, thà đuôi mà giữ đạo nhà, nhớ, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Ông cha mình là Đức Phật và ông cha mình là người cha người mẹ của mình, những người này chúng ta phải thờ, bởi vì cha mẹ cũng là Phật của chúng ta và Đức Phật là Phật của chúng ta, là người cha tinh thần, đó là gọi là từ phụ, từ phụ, từ phụ là người cha gọi là từ bi hỷ xả, người cha tinh thần. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ, nhớ. Ngày nào mình có thờ Phật, ngày nào mình có lạy Phật, ngày nào mình nhớ Phật, ngày đó mình có phước. Ngày nào mình quên Phật đi, ngày đó mình mất cái phước đi. Ngày nào mình nhớ cha mẹ mình có phước. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rầy vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tắm gọi nguồn ơn suối lành. Tức là cha mẹ hay là Đức Phật, nếu người nào cung kính, đảnh lễ, cúng dường thì phước báo vô lượng vô biên. Mình nhớ trước khi mình nhắm mắt, thứ nhất là mình phải có cái niềm vui, thứ hai là chúng ta phải nhớ đến Phật, phải niệm Phật, phải nhớ đến Phật, thì chắc chắn rằng là cao cao mấy sợi nắng về, không gian sưởi ấm kết bè bay qua, tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Khi mình nhớ đến Phật, mình tu, mình nhớ đến Phật, nhớ đến cha mẹ, thì khi mình nhắm mắt, mình chết, thì chắc chắn rằng mình sẽ được sanh vào cõi chư thiên, vân vân, và những cõi cao hơn nữa. Ở đây là cõi chư thiên là thầy muốn nói cõi thấp nhất thôi, còn nhiều cõi cao hơn nữa. Cho nên là thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Mình giữ cái đạo của mình giữ Đức Phật của mình thì mình có phước, mình có phước báo đời này và đời sau. Mỗi lần mình nhớ đến Phật, tâm mình an lạc, mình vui. Mỗi lần mình nhớ đến Phật thì mình có phước báo. Và khi mình chết đi thì chắc chắn rằng Phật sẽ rước mình. Nói theo cái tinh thần gọi là dân gian là Phật sẽ rước mình. Nhưng nói theo triết học Phật giáo thì cái nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà đuôi mà chẳng danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tinh rình. Tức là mình đuôi, mình tu để mình có cái tâm mình nó thanh tịnh, nó trong sạch, nó mát mẻ, nó quan hỷ. Thà mình đuôi mà mình cái tâm mình có phước báo, tâm thiện, tâm lành. Cũng giống như cái ly nước mà nó có sữa, có đường, có chanh ở trong ly nước đó. Còn nếu như mà cái tâm mình nó dơ thì giống như cái ly nước mà bỏ thuốc trừ sâu hoặc là thuốc chuột hoặc thuốc độc vào. Mỗi người chúng ta đều có tâm. Cái tâm của chúng ta giống như cái nước trong cái ly này. Cái ly này giống như cái thân. Cái nước này ai cũng có, cái tâm người nào cũng có. Nhưng bỏ sữa insua vào, bỏ Ovaltine vào, bỏ cacao vào, bỏ cà phê vào thì cái người nào có tiền thì mới bỏ vào được chứ, mới mua sữa bỏ vào được. Người nào có tiền mới mua sữa insua bỏ vào đây khuấy lên rồi uống khỏe chẳng hạn. Người nào có phước á, người nào có tu thì mới có cái đó được. Còn ngược lại nếu không thì chúng ta sẽ bỏ thuốc chuột vào, thuốc trừ sâu vào, thuốc diệt cỏ vào và chúng ta uống chúng ta chết. Cái tham sân si này nó cũng giống như thuốc chuột, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ vậy. Rồi mỗi người chúng ta tu là để có cái niềm vui, để niềm hoan hỷ. Và hôm nay quý vị dự khóa tu Phật Thất lần thứ 87 này, đó là chúng ta bỏ sữa ăn chua vào tâm chúng ta. Chúng ta ngồi đây, mặt người nào tươi rói, người nào cũng tươi rói như hoa hồng, đúng không? Về tới nhà, thấy ông chồng mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo. Cho nên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Ở gần làng nhang thơm mùi trầm, ở gần sớm chài tanh mùi cá. Cho nên là mỗi người chúng ta phải tu, phải theo đạo để có niềm vui. Và sáng hôm nay thầy thấy quý vị người nào cũng cười cũng có mấy chục nụ rồi. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Mà sáng giờ quý vị cười cũng mấy chục nụ rồi đó. Mỗi nụ là 10 thang, 10 nụ là 100 thang. Mỗi thang khoảng 70.000. Quý vị sáng nay quý vị lấy của thầy cũng mấy triệu rồi đó. Bạn có tiền nhưng bạn chưa chắc bạn có nụ cười. Bạn có tiền bạn có thể mua nhà, mua xe, nhưng mà chưa chắc bạn mua được cái nụ cười. Mình không có tiền mà cười ha hả vậy đó. Thì vui là vậy đó. Hạnh phúc là nằm ở đây và ngay bây giờ. Now and here. Ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải được hạnh phúc. Không có chờ đợi. Không có là gọi là tịnh độ ở đây. Niết bàn ở đây. Tịnh độ ở đây. Ở đây và ngay bây giờ chúng ta phải có niềm vui. Và từng bước chân, từng khoảnh khắc, từng giây từng phút chúng ta phải có niềm hạnh phúc, niềm vui. Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống. Lý tưởng thường tưởng có lý thôi em. Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng. Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm. Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống. Đừng có suy nghĩ cái đạo gì nó cao siêu lắm, nghĩ nó không tới, đừng nghĩ vậy. Cái đạo này nó gần gũi chúng ta, từng bước chân thảnh thơi, từng cái tâm an lạc, đó là đạo. Lý tưởng thường tưởng có lý thôi em, sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng. Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng, sống an chánh niệm tỉnh giác giữa muôn trùng phiền não đau khổ. Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm, một hơi thở vô, một hơi thở ra, mà có tu thì có vui, đó theo đạo. Đó chánh niệm. Chánh niệm tức là một trong bát chánh đạo. Sammasati chánh niệm. Chánh niệm là một trong bát chánh đạo. Sammadhi chánh kiến. Sammasankappo chánh tư duy. Sammavacha chánh ngữ. Sammakammanto chánh nghiệp. Sammavayamo chánh tinh tấn. Sammachivo chánh mạng. Sammasati chánh niệm. Sammasamadhi chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Chánh ngữ sammavacha chánh ngữ. Sammakammanto chánh nghiệp. Sammachivo chánh mạng. Sammavayamo chánh tinh tấn. Sammasati chánh niệm. Sammasamadhi chánh định. Vậy cái người nào mà tu mà theo bát chánh đạo là người theo đạo. Mà người theo đạo tức là gì? Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng, hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm. Một cái hơi thở vô, một cái hơi thở ra mà có niệm Phật là có hạnh phúc. Một cái hơi thở vô, một hơi thở ra mà có chánh niệm, có theo dõi là có hạnh phúc. Quý vị đang tu Phật Pháp là niệm Phật. Một hơi thở vô có niệm Phật, một hơi thở ra có niệm Phật là có hạnh phúc. Một hơi thở vô có theo dõi hơi thở, chú ý vào hơi thở là có hạnh phúc. Một hơi thở ra có chú ý là có hạnh phúc. Xô vị ấy sa tô tỉnh giác Asasati thở vô, sa tô tỉnh giác Bassasati thở ra. Nên cái người chánh niệm hay tỉnh giác thở vô và thở ra. Và người nào còn hơi thở thì người đó còn theo đạo được, còn tu được. Và thầy xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây đều còn thở, chưa có ai tắt thở. Trở lại cái bài, thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Thà đuôi mà chẳng danh nhơ còn hơn có mắt ăn dơ tên rình. Thà đuôi mà đặng trọn mình. Đặng trọn mình tức là giữ mình. Giữ mình, mình tu. Mình là cái người tu, mình phải giữ mình. Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Mình phải giữ mình chứ. Mỗi người chúng ta phải giữ mình trên con đường theo đạo, con đường tu. Cũng giống như thầy, thầy phải giữ mình chứ. Đúng không? Thà đuôi mà đặng trọn mình còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Bây giờ quý vị tưởng tượng thầy đổi hình tóc râu ra rồi sao? Không được. Tháng nào thầy cũng cạo đầu, tháng nào cũng phải là vân vân sám hối. Thì thà đuôi mà đặng trọn mình còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Còn nếu mà thầy thay đổi á, thôi giờ không mặc áo cà sa nữa, để tóc dài ra, để râu dài ra, đâu được. Thì mình mất cái theo đạo rồi, mình mất cái niềm vui rồi. Mà thầy thấy là kinh nghiệm của thầy ở trong chùa cũng gần trên 50 năm rồi. Lúc thầy học lớp 2, lớp 3 là theo chùa rồi. Mà tới lớp 7 thì mới thọ sơ di 1974. Mặc áo cà sa, chính thức mặc áo cà sa 1974. Năm nay là 43 năm. Tết này là 44 năm. Làm cố gắng làm sao nguyện cho đủ 60 năm là được. Đó. Thì xem như là theo đạo, mình phải giữ chứ, phải giữ mình. Phải giữ mình để mà mình được có niềm vui. Quý vị cũng vậy. Quý vị tham dự các khóa tu, mặc dù mình đang ở nhà mình không có dứt khoát được để mình vào trong chùa mình ở luôn. Còn vị nào mà có phát tâm mà vào chùa ở luôn thì đăng ký với chùa Hoằng Pháp này xin ở luôn. Để theo đạo luôn. Còn vị nào mà chưa có điều kiện thì thôi tới khóa tu đến chùa này hoặc chùa khác, chùa Hoằng Pháp này hoặc những chùa khác mà ta có khóa tu thì mình cũng đến. Và quý vị có công nhận là mình ở đây một tuần lễ mình thấy mình vui không? Mình có thể ở nó cực khổ một chút, ăn uống nó không bằng ở nhà, mình ở không bằng ở nhà, nhưng mà vui, có niềm vui. Và bảo đảm mà nếu mà mình có cái vô thường nó đến, bất tử, thì chắc chắn là mình cũng làm tiên nữ, tiên nam. Đó. Cho nên là theo đạo thì mình được vui, theo đời thì sẽ khổ. Tại sao đời khổ? Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, đúng không? Và quý vị có công nhận với thầy là quý vị sống 60-70 năm rồi, tội nhiều hơn phước đó, đúng không? Có đồng ý không? Tội nhiều hơn. Nhiều khi đi buôn bán cái gì đó phải nhích cái tiền lên, cái vốn lên. Ví dụ vốn mình có 10 đồng, nhích lên 12 để bán 15 chẳng hạn. Thì đương nhiên mình cũng có cái tội đó. Chứ đừng nói là không có tội. Để chi? Để mình có tiền để nuôi những đứa con của mình, người chồng của mình, người vợ của mình, những người cháu của mình. Nhưng mà đường thế mịt mù, trăm năm đầy tội, mình sống trong cuộc đời trăm năm, mình phải xây sở với nó, mình phải làm những công việc, và mình phải làm ngoài, gọi là mình nhiều khi mình muốn làm cho đúng, nhưng hoàn cảnh nó không cho phép mình làm đúng, mình làm sai đi, cái lương tâm mình nó cũng áy náy chứ, mình cũng có tội chứ, đúng không? Nên tại sao gọi đời khổ là vậy đó? Mình sống nặng về cuộc đời thì mình sẽ đau khổ. Đau khổ về tinh thần và đau khổ về cái nghiệp, bị nghiệp đen, kết quả đen. Thế ngạn như bây giờ thầy phải nuôi con cháu của thầy, ví dụ vậy đó, nếu thầy không đi tu thì thầy phải làm cái gì đó mà nó không có gọi là chánh mạng hay chánh nghiệp, và thầy phải chịu cái hậu quả của cái tà mạng tà nghiệp đó. Nhưng nếu thầy sống một mình không có nuôi ai thì thầy đâu có phải bận tâm cái chuyện đó. Nhưng cái người theo đạo thì cái người đó vui, người theo đời thì người đó sẽ khổ. Cho kể từ ngày hôm nay trở đi, quý vị phải cố gắng hạn chế bớt cái đau khổ trong cuộc đời, và cái nghiệp mà tạo ra cái đau khổ cho kiếp sau hạn chế lại dứt khoát. Mình thương người ta nhưng mình hại mình thì phải ngưng lại. Đó là lời khuyên chân thành. Còn nếu mình thương người ta mà mình hại mình thì mình tự mình hại mình rồi. Mình thương mình mà thương người nhưng mà cũng phải thương mình nữa. Nếu mà mình làm cái gì đó mà mình vui mà người khác cũng vui, mình làm cái gì đó mình có phước mà người khác có phước thì mình làm. Mình làm cái gì đó mà mình có tội mà người khác lại hưởng cái phước thì mình nên ngưng lại, không làm. Đó là quan điểm của Phật giáo cổ truyền trước đây, Phật giáo nguyên thủy. Lợi mình lợi người thì làm, lợi người mà hại mình không làm, hại mình mà lợi người không làm, lợi mình mà hại người cũng không làm, hại mình hại người cũng không làm. Còn nếu mình làm thì mình sẽ khổ. Đời khổ đạo vui là vậy. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Tại sao gọi là đạo vui? Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Cái đạo mình theo á là một con đường, con đường của bát chánh, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Như trong tuần lễ này quý vị chánh niệm, niệm Phật, đó là một hình thức chánh niệm. Mà chánh niệm là tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì thấy gọi là cuộc đời này mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy an vui. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Mình thương cuộc đời này. Cho nên nãy tại sao thầy nói là quý vị dễ thương? Tại vì là mình có tu thì mình thấy mọi người đều dễ thương. Còn nếu mình không tu thì mình thấy mọi người không dễ thương được. Cái tâm mình còn phân biệt thì lúc đó mình chưa tu cao. Còn nếu tâm mình mà thấy mọi người dễ thương thì cái tâm đó là tâm có tu. Quý vị nhớ, cái tâm mình mà còn nghĩ người này dễ thương, người kia dễ ghét, vân vân, thì cái tâm đó là chưa tu cao. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bến sông. Rồi cái tâm mình nó sáng như trăng rằm trăng 16 vậy. Nhớ, cái tâm mình nó phải sáng, nó sáng trăng rằm trăng 16, chứ nó không có âm u giống như là trăng 30. Thì cái tâm của mình như vậy á, đó là theo đạo. Còn tâm mình là phiền não, tham sân si, đó là tâm theo đời. Còn tâm mình mà từ bi hỷ xả, chánh niệm, tỉnh giác, đó là tâm theo đạo. Và hôm nay mà quý vị tu cái khóa tu 7 ngày này, đó là tâm theo đạo. Mình đang tâm mình thanh tịnh, trong sáng. Nên đạo ta chỉ một con đường là vậy, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Đạo giải thoát không phân nam nữ, chứng vô sanh chẳng luận giàu nghèo. Biển cùng mặn, máu cùng màu, trăm sông rồi cũng đổ vào đại dương. Đạo giải thoát không phân nam nữ. Như khóa tu mình có người lớn, người nhỏ, người trẻ, người già, người nam, người nữ, vân vân. Thì cái đạo này nó phân biệt, không phân biệt. Đạo giải thoát không phân nam nữ, chứng vô sanh chẳng luận giàu nghèo. Cái người giàu người nghèo vô đây bằng nhau hết. Chứ cái đạo mình nó đặc biệt, đạo vui là vậy đó. Ở ngoài là còn phân biệt người này giàu người cái nghèo. Vô đây người nào cũng mặc áo tràng hết, biết người nào giàu người nào nghèo, đúng không? Hay gì đó. Nhưng mà thầy cũng xin báo tin cho quý vị nha, cái người nào mà giàu mà ngồi đây á lo, còn người nghèo ngồi đây không có lo gì hết. Cái người nào mà đi tu đây mặc áo tràng ngồi đây chứ còn có ông chồng ở nhà lo, không biết tôi đi tu 7 ngày rồi ổng có đi đâu không biết nữa. Còn cái người mà không có chồng á không có lo, trên trong cái rủi nó có cái may, trong cái rủi có cái may. Nó hay, Phật giáo nó hay vậy đó, theo đạo này nó hay lắm. Có chồng cũng vui mà không chồng cũng vui, hay chỗ đó đó. Có tiền cũng vui mà không tiền cũng vui, hay chỗ đó đó. Cho cái người nào theo đạo đặc biệt là vui dữ lắm, vui ghê lắm. Vì nghe thầy nói câu này nói rồi thì nói lại thôi. Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Cái người mà giàu có vậy cuối cùng cũng là trở về với cát bụi mà thôi. Cho nên là mình theo đạo thì mình được an vui hạnh phúc. Cho quý vị, tại sao mình thầy nói vậy? Để cho quý vị vui. Chứ nhiều khi buồn tủi thân, người ta giàu tiền rừng bạc biển, người ta giàu quá, còn tôi nghèo rất mồng tơi, tôi buồn không? Hãy tôi theo đạo là tôi vui. Còn người không theo đạo, giàu và nghèo hay giàu cũng buồn cũng khổ. Cái người không theo đạo thì giàu giàu hay nghèo cũng khổ. Còn người theo đạo, giàu giàu hay nghèo cũng vui. Và nhớ quý vị phát tâm là phải theo đạo từ đây đến chết. Ai tới bảo mình tôi bắn ông cho ông chết, tôi bắn bà cho bà chết, một là ông theo đạo là tôi bắn ông chết, hai là ông phải bỏ đạo thì tôi sẽ cho ông sống, thì mình sẽ nghĩ rằng tôi chấp nhận chết để tôi theo đạo. Thưa quý vị, và cái người theo đạo là theo đạo tức là tu, mà người theo đời á là không tu. Vì giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Họ lo theo đời, họ rảnh đâu mà họ tu. Còn mình theo đạo mình phải tu. Nhờ theo đạo mà mình bớt cái đời lại, đúng không? Nhờ theo đạo bớt cái đời lại. Hôm nay quý vị ngồi ở đây một tuần lễ, tôi bỏ đời rồi, bỏ rồi đó, bỏ một tuần lễ. Thưa quý vị, một kiếp mà không tu muôn kiếp khổ, một đời vô đạo vạn đời sầu. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, mình tu là một kiếp mà không tu á muôn kiếp khổ. Tu thì có nhiều pháp môn, bố thí cũng tu, trì giới cũng tu, niệm Phật cũng tu, tham thiền cũng tu, vân vân. Trong 40 đề mục mà niệm á, thì có đề mục niệm Phật cũng là tu, rồi niệm hơi thở cũng là tu, rồi bố thí cũng là tu, rồi trì giới cũng là tu, vân vân. Rồi thuyết pháp cũng là tu. Trong lúc thầy thuyết pháp là thầy tu á, thầy đang tu. Quý vị nghe pháp cũng là tu, đúng không? Nhưng quý vị trong lúc quý vị nghe pháp là quý vị đang tu. Trong lúc thầy thuyết pháp thầy cũng đang tu. Cho nên là thầy qua phát tâm thầy đi thuyết pháp. Ngày mai người ta mời thầy qua Đài Loan thuyết pháp đó. Hôm nay cũng may là hôm nay còn được cái ngày cuối, chứ nếu mà thỉnh trễ nữa là không có đến được rồi. Cho nên khi mà người ta mời mình đi thuyết pháp thì thầy nhận lời thầy đi. Mà thầy đi tức là thầy tu rồi đó. Thầy đi thuyết pháp là thầy tu rồi. Thầy tập trung cái trí tuệ của thầy để thầy nói pháp, phải soạn bài pháp, phải thức đêm thức hôm mới soạn được bài pháp chứ. Phải học thuộc lòng mới thuộc được chứ, còn đâu phải là tự nhiên mà chép ra thuộc liền đâu. Cho nên trước khi thầy thuyết thầy cũng phải tu. Và những cái bài thơ đạo, những cái bài kinh, bài kệ thì thầy phải học, học mà trong lúc thầy học tức là thầy tu. Mà muốn giảng được, muốn thuyết được là phải học. Bởi vì nghe xong rồi, quý vị quan hỷ rồi, quý vị ghi lại, quý vị học hết khóa tu về nhà thuyết pháp cho ông chồng mình cũng nghe, cho vợ mình nghe, cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại mình nghe, đúng không? Cho con mình nghe. Ngàn câu vô ích chẳng bằng một câu hữu ích nghe hằng tịnh an. Một ngàn câu mà nó nói theo đời á, nó mệt chứ lắm. Mà một câu mà nói theo đạo á, tâm mình nó an lạc vậy lắm, đúng không? Như vậy đó. Cho nên quý vị phải nghe những bài kinh, những bài pháp để tâm được an lạc, như mặt nước hồ thu phẳng lặng. Mà tu là vậy đó. Tức là một kiếp không tu muôn kiếp khổ, một đời vô đạo vạn đời sầu. Chẳng hạn như là mình tu pháp bố thí, mình thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, miếng khi đói gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của là muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghì, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Hồi nhỏ thì đi học lớp 8 là cô giáo dạy thầy cái bài này của Nguyễn Trãi, Gia Quấn Ca, Gia Quấn Ca Nguyễn Trãi, cũng hay, ảnh hưởng Phật giáo. Thấy ai đó rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn, đúng không? Mình bố thí cho một con thú vật một lần thì 500 kiếp không bị chết đói. Ở trong kinh Bali giải thích vậy đó. Mình bố thí cho một con chó, con mèo, con chim, nó ăn một miếng ăn thì 500 kiếp không bị chết đói. Ai đó nói cho mình không có bị chết đói, nho nhờ mình cái phước tu của mình là bố thí chẳng hạn. Cho nên một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Một kiếp này mà không có tu, không biết bố thí, không biết nghe kinh nghe pháp thì muôn kiếp khổ đau. Một đời vô đạo vạn đời sầu. Kiếp này mà mình không có theo đạo, không có tu thì cái vạn đời, tức là 10.000 đời sau, mình sẽ đau khổ dữ lắm. Nên thầy cũng xin chúc mừng quý vị là những người theo đạo, theo đạo để kiếp này mình được vui, kiếp sau mình cũng được vui. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui vì được thiên đàng tái sinh. Thưa quý vị, mà thế nào theo đạo? Đạo ở đây nó đơn giản, nó không phức tạp giống như mình nghĩ. Em đừng mãi lây quay tìm chỗ đứng, cần hỏi mình rằng phải sống làm sao. Vẫn có đấy những người trong thầm lặng, cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao. Cái đạo là vậy đó. Quý vị đi xếp hàng đi, từng bước chân thảnh thơi, mặt bước trái bước, hoặc từng bước chân vừa đi vừa niệm, cúi đầu xuống. Vẫn có đấy những người trong thầm lặng, cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao. Đó là theo đạo. Mình đi một đoàn người như vậy đó, đâu ai biết mình là ai. Nhưng mà mình là những người đang trong thầm lặng. Mặc dù vậy, mình đã có cái tâm hồn thanh cao. Lòng thanh cao, nhớ cõi miền thanh cao. Cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui đại lễ rạc rào nước mây. Trầm hoa Ấn Độ còn đây, đạo tràng nghiêm tịnh hương đầy thiền môn. Mai sao còn biết chi còn, mang theo phước tội sắc son để lòng. Lúc thầy mới vào đây thấy treo cờ đẹp lắm, treo cờ mới cơ mà, thì rất là vui. Cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui đại lễ rạc rào nước mây. Tuần lễ này tuần lễ của lễ vía Phật mà. Cho nên là quý vị có phước tham dự khóa tu này mà được tham dự cái lễ này đặc biệt này. Cho nên là quý vị là những người gọi là đang theo đạo. Vẫn có đấy những người trong thầm lặng, cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao. Cái quan trọng là cái tâm của mình nó thanh cao, đó là theo đạo. Mà tâm thanh cao thì mình được vui, được an lạc. Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc, mà buồn tên vẫn khiến rộ môi cười. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, trong chập trùng mưa nắng giữa buồn vui. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, đơn giản thôi. Ở đây và ngay bây giờ, now and here, ở đây và ngay bây giờ, chúng ta được hạnh phúc. Không có mơ mộng cái gì nó cao sang, quyền quý, từng bước chân thảnh thơi, từng sự im lặng, từng gốc cây, từng bữa cơm thanh đạm, chúng ta được hạnh phúc. Thái sử Siddhartha, con vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia, từ bỏ cung vàng điện ngọc đi đâu? Đi ngồi dưới gốc cây, ngôi nhà trống, gốc cây, khu rừng, và ăn những món ăn đạm bạc, đơn giản mà hạnh phúc. Quý vị đến đây từ bỏ cuộc đời của mình, từ bỏ cái nhà cao cửa rộng của mình, từ bỏ cái cuộc đời ràng buộc của mình đến đây để tìm cái sự thanh cao đó, tìm cái sự bình dị đó. Và chính cái sự bình dị đó là đang theo đạo đó. Mình phải thấy được cái hạnh phúc đang có, giữ nó. Đừng nghĩ đến đây là cực khổ, rồi ở chung tập thể ăn uống cực khổ, vân vân. Ở nhà mình ở phòng riêng, ở phòng máy lạnh, ăn uống thì có người giúp việc nấu cơm cho mình ăn, nhưng mà chưa chắc là mình được nói là hạnh phúc, được ăn vui. Mà khi đến đây chúng ta sống một mình, ta sống khỏe ru một mình, mặc dù chúng một tập thể lớn, nhưng mà thật sự đó là sống một mình. Vì xung quanh mình những người bạn đạo thôi, chứ không phải là chồng, là vợ, là con, là cháu, vân vân, không phải là anh em quý thuộc. Xung quanh mình những cái người đồ đạc xung quanh này không phải của mình, của chùa Pháp chứ không phải của mình, ngay chỗ đó rồi. Cho nên là mình sống một mình, ta sống khỏe ru. Tội chi chung với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Tại sao thầy nói thầy về nhà thầy không thích hợp? Tại vì về những người trong nhà thầy nói chuyện không có cùng cái tần số đạo với giống như thầy, cho nên không thích hợp. Mà khi đến đây chúng ta sống một mình, im lặng, giờ nào ngồi niệm Phật, giờ nào ngồi thiền, giờ nào nghe Pháp, vân vân, thì tôi sống một mình được an lạc. Đời đau khổ vì biến thành nô lệ, cho hồn ma bóng quế những phù hư. Người nghèo khổ dẫu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu dù túi chẳng một xu. Cái đạo là vậy đó. Tôi giàu mặc dù tôi không có tiền, người ta nghèo mà giàu ta có tiền. Tôi giàu có về tình thương yêu bao la, tôi giàu có về lòng hỷ xả, tôi giàu có về sự tha thứ, tôi giàu có về sự khoan dung, quảng đại. Mình tha thứ cho người khác đó là theo đạo. Mình tha thứ cho người khác là mình được hạnh phúc, mình được vui. Mình không tha thứ cho người khác, mình đau khổ. Nhớ vậy đó. Quý vị nào mà đang buồn phiền ai đó, nhớ bài pháp hôm nay. Tôi tha thứ cho người khác để tôi được vui, tôi theo đạo. Còn tôi không tha thứ cho người khác, tôi khổ. Tại sao tôi phải tha thứ cho người khác? Tại tôi muốn tôi được ăn vui. Còn cái người đó đáng được tha thứ hay không đáng được tha thứ là chuyện của họ và chuyện của mình. Còn chuyện của mình là phải tha thứ, phải tha thứ để cho tôi được sống an lạc, an vui. Nếu như chúng ta không tha thứ cho họ, chúng ta chết đi, chúng ta mang họ theo, hoặc là họ chết đi, họ mang mình theo. Mà cái người không, mình không tha thứ cho họ là cái người tội lỗi chẳng hạn. Mà cái người tội lỗi đó mà họ đi, họ chết á, họ bị đọa. Mà mình không tha thứ cho họ, mình bà con với họ, mình dây mơ rễ má với họ, mình ràng buộc với họ, mình phải theo họ à. Họ xuống mình phải xuống à. Họ đi xuống mình đi xuống à. Cho nên phải tha thứ cho họ. Thầy nói câu này nhấn mạnh là lý do có nhiều người đau khổ vì vì sao? Vì bị những người khác gây phiền toái, phản bội, quan trái, quán thù mà mình không tha thứ được. Hôm nay thầy muốn nói để gì? Tu được cái pháp tha thứ. Nếu người nào tu được pháp tha thứ thì người đó gọi là theo đạo. Đức Phật là tha thứ tất cả. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng phải tha thứ. Chúng ta tha thứ thì chúng ta mới được hạnh phúc. Chúng ta không tha thứ thì chúng ta đau khổ. Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc, hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh. Có đôi lúc thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mành. Thưa quý vị, nhiều khi mình đi tìm cái niềm vui ở xa, không có, nó ở gần đây thôi. Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc, hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh. Mình ngồi đây, nhận diện chung quanh. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Đó là cái hơi thở. Cái gì đang xảy ra? Đó là cái tâm. Cái tâm của mình nó đang diễn tiến. Mình nhận diện nó, mình nhận diện cái hơi thở, mình nhận diện cái tâm của mình, mình nhận diện cái niềm vui và nỗi buồn của mình. Đó là chúng ta được hạnh phúc. Có đôi lúc thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mành. Địa ngục có thiên đường cũng trong tâm chúng ta. Chúng ta muốn có thiên đường cũng có, chúng ta muốn có địa ngục cũng có. Tức là địa ngục hay thiên đường ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Cái niềm vui hay nỗi buồn cũng trong tâm mỗi người chúng ta. Hôm nay Thầy muốn dẫn quý vị về với cái tâm của mình. Hạnh phúc hay đau khổ cũng trong tâm của mình, nó không phải nằm bên ngoài. Địa ngục hay thiên đường cũng nằm trong tâm của mình, chứ không phải ở ngoài. Và nhớ mỗi người chúng ta phải giữ cái tâm của mình, cũng giống như là một cái người mà giữ cái con ngươi của cái con mắt của mình. Mình bảo vệ nó, không nó mù. Những cái vật lạ nó tấn công vào con mắt, nó làm cho mình bị mù. Thì như vậy, cái tâm chúng ta cũng quan trọng như vậy. Và mỗi người phải giữ cái tâm của mình. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Đời là bể khổ mà. Nhưng mà ta tu được thì ta mới khổ. Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây. Lòng thanh thản, niềm vui tìm bến đỗ. Khổ gì ưa, ước hẹn kiếp lưu đày. Thôi đừng mãi, băn khoăn tìm lẽ sống. Lý tưởng thường, tưởng có lý thôi em. Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng. Hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm. Hạnh phúc hay đau khổ là nó theo cái hơi thở chúng ta. Chúng ta còn thở được, chúng ta còn sống. Và chúng ta còn sống, chúng ta còn tu. Chúng ta còn tu, chúng ta còn hạnh phúc, còn an lạc. Vừa rồi Thầy có một ông thầy, ông sư, ông làm theo làm thị giả của Thầy. Ông làm được khoảng chừng 4 tháng, 3-4 tháng. Ông 33 tuổi, mà ông mới vừa chết xong. Mới vừa chết. Thì ông sư này, ông người ở Nghệ An, Diễn Châu, Nghệ An. Thì ngày 5 tháng 12, thì ông báo Thầy là ông về quê. Thì ông báo Thầy ông về quê, thì ông đi về quê, thì ông thông báo Thầy về quê, cho nên Thầy cũng làm thinh thôi, chấp nhận thôi. Tại vì ông xin phép á, thì mình mới cho không cho. Còn ông thông báo thì ông cứ đi. Mà cái nghiệp nó tới bây giờ, cái tử thần nó tới, nó dẫn đi. Thầy nói cái chuyện chết cho quý vị nghe chút xíu nha. Chết của ông sư này nè. Thì lúc bây giờ ông về Nghệ An, nhưng mà ông đi chuyến bay đi ra Hà Nội ngày 5, ngày 6. Rồi là ở đó thì ta thấy ông chụp hình đưa lên Facebook, rồi thấy hình ảnh cũng vẫn khỏe, cười tươi rói, mặt mày cũng tươi rói, chụp hình với Phật tử này kia, rồi cũng chuyển cho Thầy coi, Thầy cũng quan hỷ, thấy ông khỏe. Mà trước khi ông đi ông khỏe, ông khỏe re, không có cái gì bệnh hoạn hết á. Mà lý do mà ông thầy thị giả của Thầy xin đi á, là cũng không có lý do chính đáng á. Nếu trường hợp mà cha đau, mẹ yếu, hay có chuyện ở trong gia đình, có chuyện gì quan trọng thì mới về chứ. Còn bình thường đây không có gì quan trọng mà cũng đi về. Tại cái chết nó đến là phải về thôi. Khi mà ông thầy, ông đi ra Hà Nội mà ở đêm 5 tây, đêm 6 tây, đêm 7 tây thì ông về tới Nghệ An, tới nhà, ở Diễn Châu. Thì về nhà tối 7 tây ông ngủ ở nhà. Thì sáng sớm ông đi toilet. Mà lúc đó thời tiết lúc đó nghe thầy nghe báo cáo là lạnh dữ lắm, lạnh ghê lắm. Thì chắc có lẽ ông đang ở trong ấm mà ông đi ra, nhà vệ sinh ở xa, ở ngoài đi ra, chắc có lẽ là gió nó nhập vô, cái lạnh nó nhập vô. Ông đi ra tới nhà vệ sinh, xong đó rồi cái ở gia đình mới sáng sớm đi ra trước không thấy ông. Ra tới nhà vệ sinh thấy ông gục trong nhà vệ sinh, ông chết. Sáng 8 tây ông chết, mà đêm 7 tây ông điện thoại cho thầy. Ông nói sư phụ đâu rồi, sao con không thấy? Trời ông sắp chết mà ông kêu sư phụ đâu rồi. Thì thầy mới nói ông đang ở đâu? Cái ông nói dạ con đang ở nhà. Nó tôi đang ở chùa. Ông đang ở nhà, ông Tuốt Nghệ An, tôi đang ở chùa ở Biên Hòa. Mà sao ông kêu tôi không thấy tôi là sao? Cái ông nói dạ vậy con xin lỗi sư phụ, con nhầm, con xin lỗi sư phụ. Cái thôi cái tôi thầy cũng tắt máy luôn. Sáng hôm sau là ông bị rồi, ông chết. Ông chết mà cái phong tục của người Nghệ An biết sao? 4 giờ sáng chết thì 8 giờ liệm, 12 giờ đi chôn. Trong chùa thầy cử 4 sư đi ra tụng kinh làm lễ, không kịp, không kịp. Gia đình báo là trưa nay 12 giờ chôn rồi. Trưa ngày 12, 8 tay 12 là chôn rồi. Nhưng mà trước đó thì ông sư này, ông nói, ông điện thoại cho mấy sư trong chùa của thầy, ông nói là chiều mùng 9 tháng 12 tôi sẽ có mặt ở Thiền viện Phước Sơn. Ông báo trước vậy đó. Thì nghe mấy sư trong chùa báo vậy đó. Thì thưa quý vị là khi mà ông về thì ông nghe kể là ông mua cho mẹ của ông sư này, ông mua được cái áo ấm với một cái mền. Cả cuộc đời của ông chỉ trả hiếu được con lần nữa thôi. Đó là phần của ông sư đó. Mà cái suy nghĩ của thầy thế này nè. Thứ nhất là cái chết nó đến á, không ai cản nổi đâu. Ông sư này ông đâu có xin phép đâu. Ông thông báo là ông đi, mà vé máy bay là ông mua rồi, mình đâu có cản được nữa. Còn nếu không á thì thầy sẽ cản ông sư này, ông thầy thị giả này, nó nói hôm chưa có gì quan trọng thôi, ông ở đây đi, ông đang giúp tôi một chuyện mà ông bỏ ông đi vậy, vân vân. Cái này không có xảy ra được. Cho nên cuối cùng rồi á là ông cũng phải đi, thầy không cản được. Còn nếu ông không đi chắc ông còn sống. Đó là cái thứ nhất. Cho nên quý vị nhớ nha, tử thần nó đang ngồi gần quý vị đó, nó bảo là phải đi à. Nhớ dùm cái đó. Tử thần nó đang ở sau lưng mình á, đang bên hông mình á, đang trước mặt mình á, nó ê đi là phải đi à. Cho nên là nhớ là cái chết lúc nào nó cũng sòng sọc nó đến. Mà nghĩ tới cái đó mình tu được cái gì, theo đạo được. Hãy nghĩ tới cái đó theo đạo được, vậy thôi. Đời khổ đạo vui là vậy đó. Một cái điều nhận xét cuối cùng nữa. Cái ông sư này khoảng 30 tuổi, ông chết một cái ọt. Mình 60 tuổi, sao sống nổi? Rồi cái người này sáng 5 giờ thầy đi, thì ông đi theo. Như sáng nay đi lên đây là 5 giờ thầy mới đi rồi. Ở chùa xa mà, phải đi trước từ hao kẹt xe này kia chứ. 5 giờ đi, ông cũng thức dậy sớm, ông đi theo mình. Nhiều khi thầy đi dạy ở học viện Lê Minh Xuân, ở Phật Cô Đơn. 4 giờ 15 mới xong, 4 rưỡi mới lên xe đi về. Về cũng 2 tiếng đồng hồ, về tới chùa cũng khoảng 6-7 giờ. 6 rưỡi mà 7 giờ, thì 7 giờ mới về tới chùa, chẳng hạn. Hôm nào đi dạy thuyết giảng dạy học, thì ông sư này ông cũng theo mình. Như bóng với hình vậy đó. Mà bây giờ cái bóng này nó chết rồi, còn cái hình này sao? Phải suy nghĩ vậy đó. Mà cái bóng này bóng trẻ. Mình thuộc hình già. Trẻ mình ta còn chết. Mà già sao sống nổi? Đâu phải già mới chết, trẻ cũng vẫn vô thường, trăm vạn muôn nẻo đường, làm sao tránh cửa tử, cho nên đừng giận dữ, làm đau khổ lòng người, hãy san sẻ nụ cười, mang cho người hạnh phúc, thị phi xin dừng lại. Hơn thua được gì đâu, cãi vã mắng nhiếc nhau, đừng gây thêm thù hận, cái gì là vô tận. Trong cuộc sống vô thường, hãy san sẻ yêu thương, tùy duyên mà thanh thản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, chúng tôi đã trình bày bài pháp đời khổ đạo vui đến toàn thể quý vị trong khóa tu lần thứ 87. Thứ nhất xin chân thành cảm tạ thượng tọa trụ trì chùa Pháp cùng ban tổ chức khóa tu đã có lời mời chúng tôi đến đây để cùng tham dự khóa tu và có bài thuyết pháp đến toàn thể chư Phật tử. Đồng thời cũng xin cảm tạ toàn thể quý vị đã hoan hỷ nhiệt tình nghe bài pháp này một cách nghĩa là say sưa, làm cho chúng tôi cũng hoan hỷ thuyết giảng. Cầu chúc cho thượng tọa trụ trì chư tôn thiền đức, quý vị trong ban tổ chức, ban hành đường, quý vị công quả, các anh em bảo vệ cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được tăng phúc tăng thọ, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự kiết tường, tai qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành, tất cả đều được thành chánh quả trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mẹ ơi sáng nay đi cha với các em mà thôi. Bạn khóc chúng con đau lòng, nghĩ đến ngày không có mẹ, con thấy chẳng có ai lo hàng ngày, chẳng có ai chăm khi con bệnh đau. Con mong sao mẹ
cha với các em.